Tạo hóa chi môn, chương 376, quầy hàng oanh động thế giới, góc truyện audio.com, vị quầy hàng số 396 chưa tính là kém cỏi nhất, mặc dù không phải chỗ dễ thấy nhất ở lầu 2, đã ở vị trí tương đối dễ dàng nhìn thấy. Ninh Thành cũng không lo lắng vị trí này không tốt, hắn biết đồ đạc của mình vô luận là ở bất kỳ một cái quầy hàng nào cũng sẽ không thất bại. Mùi rượu thơm cũng sợ con hẻm sâu, những lời này là không sai, bất quá nếu mà rượu của hắn thơm đến trình độ nhất định mà ngõ nhỏ cũng không sâu mà nói, vậy còn có cái gì để lo lắng. Ninh Thành quầy hàng đồ đạc vừa mới trưng bày tốt, Đỗ Lan Địch liền vội vã chạy tới. Ninh tiền bối, lần này là cái kia Hoắc Mặc Nhĩ đoạt quầy hàng, ta định lưu lại, ta đang can thiệp. Đỗ Lan Địch sắc mặt có chút xấu hổ, trong mắt ẩn hàm vẻ tức giận, hiển nhiên đối với cái kia Hoắc Mặc Nhĩ rất là bất mãn. Mặc dù ở Bách Loan Giác, hắn và Hoắc Mặc Nhĩ cùng là một trong năm đại cao thủ, nhưng là thực lực của hắn so với Hoắc Mặc Nhĩ mà nói còn kém một phần. Ninh Thành cười cười, Đỗ Lan Địch, ở cái chỗ này ngươi liền không nên gọi ta tiền bối. Về phần quầy hàng, ta ở chỗ này đồ đạc vẫn có thể bán được. Cũng liền 20 món đồ mà thôi, ta tin tưởng rất nhanh thì sẽ bán sạch. Đỗ Lan Địch rất muốn nói, nếu không trước ta toàn bộ mua lại sao? Rồi lại sợ Ninh Thành cho là mình khinh thường hắn. Không thể làm gì khác hơn là chuyển lời nói, tiền bối. Ninh Tổng muốn bán ra thứ gì? Nếu không ta hỗ trợ ngươi ở đây trong hội trường phát một đoạn video quảng cáo. Quảng bá cũng không cần, đồ của ta còn không cần. Ninh Thành nói lấy đem rèm che của quầy hàng xốc lên, lộ ra 10 hộp thủy tinh chứa trùng hạch, đồng dạng còn có 10 món binh khí không có bất kỳ trang sức gì. Ngoài ra, còn có một viên thủy tinh viên cầu đặt ở giữa quầy hàng, ở bên trong thủy tinh viên cầu cũng có một quả trùng hạch. Cái này, Đỗ Lan Địch đờ đẫn nhìn trùng hạch giữa hộp thủy tinh trong suốt một hồi lâu, hắn mới khiếp sợ lẩm bẩm, đây tất cả đều là xuất cấp trùng hạch. Không đúng, một quả này còn là. Đỗ Lan Địch chăm chú nhìn chằm chằm một quả trùng hạch bên trong thủy tinh cầu trong suốt. Một hồi lâu mới khiếp sợ to lớn gọi ra, đây là vực cấp trùng hạch, chân chính vực cấp trùng hạch. Vực cấp yêu trùng rất thưa thớt, giống như năm đại cao thủ giống nhau, đó là bọn họ năm đại cao thủ vậy tồn tại a. Hắn dĩ nhiên có thể ở loại tài liệu này giao lưu hội nhìn thấy loại này đỉnh cấp trùng hạch. Đây quả thực là giống như nằm mơ không thể tin được. Đang thời điểm cùng yêu trùng chiến đấu, hắn cũng đã biết vực cấp yêu trùng. Dùng bản lĩnh của hắn cũng chỉ có thể bảo trụ mạng nhỏ mà thôi, nếu muốn giết vực cấp yêu trùng, đạt được trùng hạch vậy đơn giản chính là nằm mơ. Bất quá nghĩ đến Ninh Thành đáng sợ bản lĩnh, Đỗ Lan Địch khiếp sợ tâm dần dần bình tĩnh hẳn lên. Cái này Ninh tiền bối bản lĩnh cường đại như vậy, lấy được vực cấp yêu hạch dường như cũng không phải không có khả năng. Lập tức Đỗ Lan Địch liền nghĩ đến chính bản thân trước muốn mua lại Ninh Thành đồ đạc toàn bộ ý nghĩ. Trên mặt nhất thời nóng bỏng hẳn lên, nếu mà lúc trước có người nói hắn còn có mua không nổi đồ đạc, hắn này khẳng định xem như một chuyện thiếu lâm. Mà bây giờ, hắn thật đúng là mua không nổi, nơi nào có vực cấp trùng hạch, lời của Đỗ Lan Địch lập tức liền đưa tới đông đảo những người đứng xem. Trước gian hàng của Ninh Thành chen, góc truyện audio.com, người tới càng ngày càng nhiều, trong này không thiếu một ít người biết hàng, rất nhanh thì có người kêu lên, xuất cấp trùng hạch, đây đều là xuất cấp trùng hạch, trời ạ, tổng cộng 10 tấm. Thủy tinh cầu bên trong là vực cấp trùng hạch, ta dĩ nhiên nhìn thấy vực cấp trùng hạch. Ninh Thành trước gian hàng càng ngày càng chen chúc, vô số mọi người chen chúc đến, bên cạnh mấy cái gian hàng, căn bản là không cách nào sâu ra đồ đạc của mình, dứt khoát đem triển vị di động sang bên cạnh. Đó là nguyên binh khí, rốt cục có người nhận ra Ninh Thành pháp khí, một câu nói này so với trước kêu lên xuất cấp trùng hạch thanh âm càng làm cho người lay động. Nguyên binh khí so với xuất cấp trùng hạch càng rất thưa thớt, đối với võ giả mà nói, một món nguyên binh khí so với bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Nguyên binh khí là có thể hoàn toàn phát huy võ giả chân khí binh khí, loại binh khí này uy lực so với binh khí bình thường cường hãn hơn vô số lần. Dù cho gặp phải yêu trùng lợi hại hơn nữa, chỉ cần có một món nguyên binh khí nơi tay, thực lực sẽ vụt tăng một cái to lớn cấp độ. Đỗ Lan Địch ánh mắt vẫn bị vực cấp trùng hạch hấp dẫn, dĩ nhiên không có thấy nguyên binh khí. Hiện tại hắn nghe người khác vừa nói, lập tức liền phát hiện nguyên binh khí. Mặt của hắn càng là nóng hừng hực, nóng dần lên, nguyên binh khí a. Nhiều như vậy nguyên binh khí, một mình hắn mua lại. May là những lời này không nói ra đi, nhưng lập tức tim của hắn liền lửa nóng. Nhiều như vậy nguyên binh khí, nếu mà hắn có thể lấy được một thanh nguyên binh khí cùng xuất cấp trùng hạch, thậm chí vực cấp trùng hạch đều xuất hiện, Ninh Thành trước gian hàng đã không thể dùng từ chen chúc để hình dung. Vô luận là lầu 1, lầu 2 hay còn là lầu 3, đích xác đầy người ùa ra hướng về phía lầu 2 Ninh Thành quầy hàng. Cũng trong lúc đó, Bách Loan Giác xuất hiện nguyên binh khí cùng xuất cấp trùng hạch sự tình truyền khắp toàn bộ thế giới. Giờ khắc này có vô số chuyên cơ bay đi Bách Loan Giác, vô số cao thủ ùa ra đi tới nơi này. Bách Loan Giác thương mậu giữa đại lâu nhà hàng 5 tầng xa hoa, một gã nam tử da trắng nõn bỏ xuống dao nĩa trong tay, từ trong tay bên người nữ phó khay cầm lấy trắng nõn khăn mặt đưa tay xoa xoa. Hắn chính là Hoắc Mặc Nhĩ, một trong 5 đại cao thủ. Cùng người khác bất đồng là, hắn mỗi ngày muốn ăn 5 bữa cơm, hơn nữa mỗi một bữa cơm đều phải hết sức xa hoa. Với hắn mà nói, chuyện hưởng thụ nhất chính là mỹ thực. Hắn siêu cường nhũ đầu, để cho hắn vô cùng hưởng thụ các loại các dạng mỹ thực. Mà hắn cường đại hơn thân thù, để cho hắn có thể thường biến nhân gian mỹ vị. Nhưng vào lúc này, một gã nam tử mặc hồng y tóc quan vội vã đi tới phía sau Hoắc Mặc Nhĩ, khom người nói, đại nhân, giao lưu hội lầu 2 xuất hiện 10 tấm xuất cấp trùng hạch. Người nói cái gì? Hoắc Mặc Nhĩ tay run một cái, khiếp sợ hỏi ngược một câu. Đại nhân, giao lưu hội lầu 2 xuất hiện 10 tấm xuất cấp trùng hạch, 10 chuôi nguyên binh khí, một quả vực cấp trùng hạch. Hoắc Mặc Nhĩ nghe đến đó thời điểm, bỗng đứng lên, ngay cả phía sau hắn cái ghế bị đẩy rời đi rất xa, trên bàn ly rượu đỏ từ bị hắn lật úp, hắn cũng không có cảm thấy được. Vài tên nữ phó hầu hạ ở một bên càng là thở mạnh cũng không dám một cái, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Hoắc Mặc Nhĩ đại nhân thất thố như vậy. Đủ qua mấy giây thời gian, Hoắc Mặc Nhĩ mới định ra thần nhìn chằm chằm cái này hồng y tóc. Góc truyện audio.com, quan nam tử hỏi, ngươi xác định ngươi nói đều là thật. Đại nhân, ta nói đều là thật, hiện tại này trước gian hàng đã đầy ắp người, căn bản là chen không đi vào, thu hình lại đã điều lấy. Tóc quan nam tử vội vàng trả lời. Hoắc Mặc Nhĩ cực lực nhịn xuống tay của mình không run rẩy, thế nhưng to lớn hưng phấn, để cho tay hắn phải run rẩy. Trước mắt trên vách tường TV, vô cùng rõ ràng hiện ra trước gian hàng Ninh Thành người bô tấp nập. Là Thành Nhược Lan tài liệu công ty, đây là một công ty danh tiếng rất nhỏ, đã từng thiếu chút nữa đóng cửa. Bây giờ có thể ở chỗ này xuất hiện, hẳn là dựa vào Đỗ Lan Địch đại nhân. Tóc quan nam tử vội vàng ở một bên nhỏ giọng giải thích. Hắn biết cái này lão đại tính khí, trước khi tới đã đem công khóa làm tốt. Vạn nhất lão đại dò hỏi vấn đề, hắn trả lời không được, vậy thì chờ chết sao? Không cần này, tóc quan nam tử nói, Hoắc Mặc Nhĩ đã ở hình ảnh theo dõi nhìn thấy ở một bên Đỗ Lan Địch. Đỗ Lan Địch tại sao phải giúp một nhân vật nhỏ như vậy? Theo Hoắc Mặc Nhĩ, Thành Nhược Lan tài liệu công ty chính là vật nhỏ. Ở trong mắt hắn, thậm chí ngay cả vật nhỏ cũng không tính. Hồng y tóc quan nam tử vội vàng nói, Thành Nhược Lan lão tổng tên là Ninh Nhược Lan, là một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Ta hoài nghi Đỗ Lan Địch là vì vậy nữ nhân, cho nên. Thì ra là như vậy. Hoắc Mặc Nhĩ đang theo dõi TV đồng dạng nhìn thấy Ninh Nhược Lan đẹp, để cho hắn cảm giác mình cái thủ hạ này nói là chính xác. Qua có chừng 10 giây, Hoắc Mặc Nhĩ mới cười lạnh một tiếng nói, dù cho Đỗ Lan Địch giúp hắn chỗ dựa thứ tốt cũng phải mọi người phân đều. Hắn Đỗ Lan Địch dựa vào cái gì độc chiếm, hỗn đản này nhất định là tìm được biện pháp đối phó xuất cấp yêu trùng, bằng không hắn không có khả năng đạt được nhiều như vậy thứ tốt. Hoắc Mặc Nhĩ cũng đấu qua xuất cấp yêu trùng, đối với một ít con không am hiểu tốc độ, hắn có thể giết chết, thế nhưng đối với yêu trùng dùng tốc độ tăng trưởng, hắn khẳng định làm không xong. Đỗ Lan Địch thân thủ xa không bằng hắn, có thể được đến nhiều như vậy yêu trùng, nhất định là lấy được biện pháp đối phó xuất cấp yêu trùng. Huống chi, nơi này còn có một tấm vực cấp yêu trùng. Mà nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy nguyên binh khí, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Lan Địch đối phó yêu trùng biện pháp, còn có những thứ này nguyên binh khí đều đến từ di tích cổ. Bằng không dùng hắn Đỗ Lan Địch còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Hoắc Mặc Nhĩ đối với người nam tử này nói, gọi Khuê Khắc đi qua gây sự với hắn, chỉ cần đem chuyện này làm ầm lên, ta sẽ ra mặt. Dạ, tóc quan nam tử trả lời xong sau đó, cấp tốc lui ra ngoài. Không chỉ nói ở Bách Loan Giác, coi như là ở toàn bộ châu Âu, cũng không ai không biết Khuê Khắc. Khuê Khắc là con của Hoắc Mặc Nhĩ tư sinh, ngang ngược kiêu ngạo không gì sánh được. Bất luận người nào đắc tội với hắn, đều không thể nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Bởi vì có Hoắc Mặc Nhĩ ở phía sau chỗ dựa, không người nào dám đối với Khuê Khắc làm sao, thậm chí ngay cả phía sau mắng một câu cũng không dám. Ở Bách Loan Giác có như vậy một cái tương truyền, chính là nếu mà ngươi muốn đem kẻ đối đầu của ngươi đưa vào chỗ chết, đơn giản nhất biện pháp chính là nói cho Khuê Khắc đối đầu của ngươi mắng hắn. Khắc liền không cần ngươi quan tâm, Khuê Khắc tự động sẽ giúp ngươi đối phó tất. Góc truyện audio.com Cả, đối với Hoắc Mặc Nhĩ mà nói, con tư sinh của hắn Khuê Khắc đương nhiên không cách nào làm gì Đỗ Lan Địch. Bất quá chỉ cần Khuê Khắc cùng Đỗ Lan Địch cầm cự được, hắn Hoắc Mặc Nhĩ liền có thể đi ra nói chuyện. Các vị, đồ đạc mọi người nói vậy đều nhìn thấy. Không sai, đúng là 10 tấm suất cấp trùng hạch thập chuôi nguyên binh khí. Bởi vì đồ đạc hữu hạn, cho nên chúng ta chọn dùng đấu giá phương thức, chỉ cần ngươi có thể ra giá cao, suất cấp trùng hạch sẽ là của ngươi, nguyên binh khí sẽ là của ngươi. Nếu mà ồn ào, vậy thì mất đi mua tư cách. Ninh Thành gặp người càng ngày càng nhiều, không thể làm gì khác hơn là đứng ra lớn tiếng nói. Lời của Ninh Thành nói ra sau đó, chen chúc người đàn rất nhanh thì bình ổn xuống tới, thì ra là căn cứ giá cả bán ra cũng không phải nói chen đến trước mặt nhất là có thể mua được nguyên binh khí. Hừ, nơi này là trung tài giao lưu hội, không phải địa phương cho ngươi quấy rối. Ngươi một cái quầy hàng dựa vào cái gì dám ở chỗ này bán đấu giá. Đồ đặc tịch thu, mang người cho ta đi. Một cái thanh âm cực kỳ phách lối ở đã an tĩnh trong đám người vang lên, cơ hồ là đồng thời ở nơi này, nguyên bản trước gian hàng đầy ắp người tự động phân ra một cái lối đi bộ. Là Khuê Khắc, có người cẩn thận nghị luận đi ra, Khuê Khắc tới, hơn nữa đối với cái quầy hàng này rất là bất mãn, người khác ai dám nói chuyện thì kẻ đó không may rồi. Cách Trương,